Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Mở đầu, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt khóa lóc mạnh hồn tan vỡ, nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến hàn gắn hết những vế thương lòng ban cho bình an.
Jesus,
xin đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Ê-sai chương thứ 55. Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Này ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết sẽ chạy đến cùng ngươi. Vì Đức Giê-hô-va là Đấng Thánh của Israel, Đấng đã làm vinh quang ngươi. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm mọi điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt.
Nhỏ con là chiếc nhánh tươi đẹp cháy hoa đường thắm hương dịu êm. Cha là gốc nhỏ, con nguyện gắn bó bên Ngài, kết liên bền chắc nơi thân Ngài. Nguyện danh Chúa được hiến vinh, đời con đây nguyện kết liên vào thân Chúa, lòng luôn vững tin muôn ơn phước sức sống luôn tràn dâng. Cha là gốc nhỏ, trong Ngài sức sống dâng tràn, Chúa đem nhựa sống nuôi hồn con. Cha là gốc nhỏ, con là chiếc nhánh tươi đẹp, kết liền bền chắc nơi thân Ngài. Chiếc nhánh tươi đẹp cháy hoa đượm thắm hương dịu êm. Cha là khúc nho, con nguyện gắn bó bên Ngài, kết liền bền vững nơi thân. Danh Chúa được tiến vinh, đời con đây nguyện kết liên vào thân Chúa, lòng luôn vững tin. Sức sống luôn tràn dâng đời sống con, đem nhiều kết quả cho Ngài, nắng mưa nguyện ở bên cạnh Cha. Đơm chồi nở hoa mang tình Chúa đến cho đời, kết liền nguồn phước cho muôn người. Cha là gốc nho, con nguyện gắn bó bên kết liền bền chắc nơi thân Ngài. Cha là gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp, kết liền nguồn phước cho muôn người.
Tới đây là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu về lá thư Phao-lô gửi cho Hội Thánh Philip. Thư Philip chương 3, câu 12 đến câu 16. Đề tài là Mục đích trong Chúa Giê-xu. Xin đọc các câu này. Ấy không phải tôi đã rụt giải rồi đâu, hay là đến nơi chọn lành rồi. Nhưng tôi đang chạy, hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Chúa cứu thế Giê-xu giật lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, là quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Xin đọc lại câu 14. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Biết Chúa nghĩa là gì? Biết Chúa là nắm trọn được ý nghĩa cuộc vào đời, hy sinh, sống lại, thăng thiên, tái lâm và làm chủ thể vũ trụ. Người tin Chúa chỉ biết điều trực tiếp Chúa làm cho mình, nhưng không thể nào giải thích nhiều huyền nhiệm về Chúa. Biết Chúa như thế nào là đủ? Cuộc vượt biên của mỗi người từ tối sang sáng chỉ là bước đầu tiên. Người tin Chúa cần biết Chúa bằng kinh nghiệm, chứ không phải bằng lý thuyết. Biết bằng kinh nghiệm chắc chắn cần nhiều thời gian hơn là chỉ biết bằng tri thức hay qua sách vở. Một người thầy thuốc biết rõ cái biết của trường dạy và cái biết kinh nghiệm như thế nào. Biết Chúa cũng vậy. Có thể nói, ta không bao giờ biết Chúa cho đầy đủ được. Sứ đồ Phao-lô ví sánh cuộc theo Chúa như một cuộc chạy đua. Có đích tới, có giải thưởng, và mọi người đều chạy, nhưng chưa ai đến đích cả. Sứ đồ Phao-lô ví sánh biết Chúa như là quá trình chạy để giật giải. Chúa biết Phao-lô 100%, nhưng Phao-lô mới biết Chúa rất ít oi. Chúa đã giật giải rồi, còn Phao-lô đang chạy. Phao-lô tự cảm thấy chưa biết Chúa đầy đủ. Ông nói, hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Sứ đồ Phao-lô mà còn nói như thế, thì không người nào trên đời này dám nói đã biết Chúa đầy đủ. Vì Chúa cũng như vũ trụ vậy. Ai là người dám nói thấu hiểu vũ trụ? Tuy nhiên, trong cõi mông lung không hiểu được về Chúa, thì may thay, chính Thượng Đế đã mặc khải. Thượng Đế kêu gọi mọi người tin nhận Chúa Giê-xu, tức là kêu gọi đến nhận một giải thưởng về hiểu biết Chúa. Sứ đồ Phao-lô chuyên tâm để chờ đón giải thưởng hiểu biết đầy đủ đó. Muốn thế, ông đã quên hết những gì mình đã đạt được, mà chỉ lo thu nhận thêm những kiến thức mà mình chưa có. Bỏ quá khứ mà hướng về hiện tại và tương lai là thái độ tích cực của người tin Chúa. Những gì ta đạt được so với những gì ta còn phải vượt qua vẫn còn quá ít oi. Vì vậy, hãy nghĩ đến những gì mình chưa kinh nghiệm mà hết lòng tin Chúa cẩn thận, chuyên cần hơn. Nên nhớ rằng, khi Phao-lô viết những lời này, ông đang ngồi trong tù, chứ không phải đang hoạt động ngang dọc hay đang chạy trong một cuộc đua nào đâu. Kinh nghiệm về Chúa không có nghĩa là phải hoạt động cho nhiều, nhưng là hiểu biết Chúa qua cách sống và hoàn cảnh sống của mình. Hiểu biết Chúa một cách thâm sâu. Khi yên lặng một mình là lúc suy tư, cầu nguyện, trao đổi với người khác về kinh nghiệm của mình. Người tin Chúa luôn luôn gần Chúa, chuyện trò với Chúa trong tư duy. Có thể làm việc này bằng cách học nhiều lời kinh thánh và suy nghĩ về các lời mình đã học. Nhiều người tin Chúa nhưng quá bận tâm về những chuyện vụn vặt, không quan trọng. Những thắc mắc về lời kinh thánh hay là về những diễn tiến của các câu chuyện ghi lại. Những quan tâm này nhiều khi cũng làm ta chậm bước trên đường theo Chúa. Phải vững tâm tin Chúa, đừng nghi ngờ, và cứ hết lòng tin, ta sẽ hiểu được. Nên nhớ công thức tin rồi mới biết. Nếu ta đòi biết rồi mới tin, thì có lẽ không chừng ta sẽ bỏ cuộc. Đây là cái biết qua mặc khải. Khi ta tin, thì mặc khải sẽ đến càng nhiều và ta càng hiểu được. Nếu ta không tin, tất cả ngưng lại. Ta trở thành chai lì và dần dần đi đến chỗ nghi ngờ hay vô tín. Nhắm mục đích mà chạy. Chỉ có một mục đích, một hướng, đó là sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu. Ta tin Chúa với một mục đích nào? Được tha tội, được cứu, được sống vĩnh hằng. Những điều này rất căn bản và không bao giờ Chúa thất hứa đâu. Nhưng ta cần phải đặt mục tiêu cao hơn nữa, đó là biết Chúa cho đến tận cùng. Tin Chúa là một việc rất quý, nhưng mục đích chính của tin Chúa là để biết Chúa và trở nên giống như Chúa, chứ không phải là gia nhập vào một tôn giáo, vào tin lành, vào đạo, vào một giáo phái nào. Mục đích phải cao như vậy, ta mới thấy cuộc đời theo Chúa rất lý thú. Nếu không, một hồi sẽ thấy nhàm chán. Nhất là khi vào hội thánh, sẽ thấy những chuyện mà ta nghĩ rằng không bao giờ có thể xảy ra được. Nếu mục đích là biết Chúa, thì ta có thể bỏ qua nhiều chuyện vụn vặt và chỉ nhắm mục đích biết Chúa mà chạy cho đến cuối cùng. Trong đời thường, ta nên hành động như thế nào? Thứ nhất, người thành tâm tin Chúa có thể một ngày nào đó dừng lại, thỏa mãn vì tưởng rằng mình đã đến chỗ hiểu biết Chúa toàn vẹn và lúc nào cũng hăng hái giải thích cho những người chưa có trình độ. Thật ra người tin Chúa thật sự lúc nào cũng nhận thấy mình thiếu sót, chưa đủ, vẫn còn thèm khát hiểu biết nữa. Khi nói về Chúa cho người khác, ta đừng bao giờ làm như mình biết và giải thích được tất cả. Ta nên nhớ rằng, ta phải giúp cho người ta tin Chúa bằng cách nói về Chúa rõ ràng cho họ và bảo rằng khi nào tin, họ sẽ kinh nghiệm biết Chúa rõ hơn. Ta không biết đầy đủ đâu và còn phải học rất nhiều. Thứ ba, người nào tự mãn sẽ phải học bài học khó hơn và được Chúa đưa đến chỗ nhận ra là mình còn thấp kém, để nương vào sức Chúa mà học thêm nữa, học bằng kinh nghiệm. Thứ tư, nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng vì mình không hiểu hay không giải được những nan đề trong đời sống. Hãy hết lòng tin và giữ vững trình độ đức tin không suy giảm mà tiến mạnh lên. Đừng ngừng lại với những nan đề, những vấn đề, những thắc mắc của mình. Các bài học áp dụng là gì? Sau khi đã tin Chúa, sau khi đã biết hướng đi của đời mình là sống và chết vì Chúa, và đầu tư trọn vẹn cả đời mình vào đức tin, ta không có quyền dừng lại mà phải tiếp tục tiến lên mãi mãi. Đây là lý do mà chúng ta cần học lời Chúa và áp dụng vào cuộc đời. Tin Chúa là vào một kinh nghiệm, chứ không phải vào một mớ lý thuyết. Nghĩa là sống đạo, chứ không phải chỉ đọc và nói về đạo. Đạt đến bậc nào cũng đừng dừng lại hay thối lui, nhưng cứ tiến tới cho đến cuối cùng của đời mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, học giả Phao-lô mà còn nói rằng chưa đạt đến mục đích. Chúng ta là ai dám tự mãn khoe rằng mình đã biết hết Kinh Thánh, mình đã hiểu hết các quy luật trong giáo hội, mình có đầy kinh nghiệm về việc chữa bệnh, về việc đặt tay, về việc đầy dẫy Thánh Linh. Thưa quý vị, đây là giây phút chúng ta cần hạ mình xuống để xin Chúa hướng dẫn, xin Thánh Linh là giáo sư dạy trong tâm hồn chúng ta qua lời Chúa mà chúng ta đọc mỗi ngày. Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.